Chào quý vị. Nó lần đêm đầu tiên của hai cái tuần cuối cùng của cái thiền thất năm này. Ba tuần vừa rồi chúng ta có cơ hội để mà tu thử rất nhiều thứ. Còn hai tuần nữa thôi. Thành ra cái bao nhiêu cái đà quý vị đã có bây giờ đó, đến lúc mà mình phải tinh tấn hơn một tí nữa. Đây, những cái pháp môn mà quý vị tu năm này có năm nọ, quý vị từ từ sẽ hiểu tại sao những môn pháp tuyệt vời như vậy. Chia sẻ cho quý vị thấy. Chúng ta rất có phước báo rất là lớn lao mới có cái cơ hội tu cái pháp môn này. Đêm nay cũng đêm cuối cùng của sư cô. Sư cô sẽ ngày mai sẽ trở về lại phía miền đông của nước Mỹ. Để trở về lại đó, nó bỏ bê cả tháng rồi, nhưng phải trở về để mà lo cho chùa, lo cho Phật tử. Thầy, cá nhân thầy, tôi muốn thay mặt đại diện cho đại chúng cảm ơn sư cô đã tu hành rất là tinh tấn 4 tuần vừa qua. Có sư cô đây rất là chúng tôi rất là hân hạnh, rất là có vinh dự lớn lao. Thầy hy vọng là cô không có quá thất vọng với cái kết quả mà cô đã hái gặt được 4 tuần vừa qua. Thế nào, nếu sư cô muốn phát biểu ý kiến, có muốn nói gì cho chúng tôi biết thì chúng tôi rất hoan nghênh nghe sư cô nói. Còn em và các Phật tử ở đây mà muốn có ý kiến gì thì xin nên phát biểu luôn cho sư cô biết. Ok. Khi chúng tôi rất hoan nghênh cái sự phát biểu ý kiến, đóng góp ý kiến của quý vị để trong tương lai mình càng ngày mình càng cái thiền thất nó càng có hữu hiệu hơn cho tất cả mọi người. Okay. Sư cô không cần quỳ, cứ ngồi tự nhiên. Tại vì cái chùa thì không cần quỳ gì cô, không cần phải. Bong gân thì là sao cô? Chân sưng chỗ nào? Lúc nào nó bắt đầu sưng? Cả tuần rồi hay là lúc đầu? Cái tuần đầu tiên không có sưng, tuần thứ nhì bắt đầu sưng. Cô nói là cô rất hoan nghênh sư cô tu hành và mong sư cô trở lại tu với chung với chúng ta. Sư cô là người mà tu tinh tấn nhất, là người có tu mà không mà không có thiếu cái thời khóa nào hết. như cô sư cô bỏ mất con lần đầu thôi. Cái đó là một cái sự tinh tấn rất rất là đáng tán thán. Thầy rất là tán thán cái chuyện tinh tấn của sư cô. Cái thiền thất là vậy, đó là cái pháp của cái tinh tấn. Mình ngồi thiền thất là mình cứ tiếp tục mình tu thôi, mình không cần biết. Rồi cái tâm mình á, mình quán thấy là cái tâm mình nó đủ cho, nêu ra đủ lý do, nó nói khuyên chúng ta nên bỏ cái buổi ngồi này. Đứng dậy đi phòng tắm. Mới đi phòng tắm xong. Mình mới đi phòng tắm rõ ràng, mới đi phòng tắm á, mình ngồi xuống 10 phút sau đòi đi nghe bước nữa. Mình ngồi xuống mình rất rất là thoải mái. Bỗng nhiên ngồi 15 phút sau ho sù sù. Cái tâm mình tự động nó nói là mình phải ngừng lại, mình phải bỏ ra. Tại vì cái bệnh, mình đang bệnh, mình phải nghỉ. Rồi cái chân nó đau quá, mình đứng dậy mình nói thôi đau quá là nó vẹo chân, bây giờ đứng dậy mình nghỉ chân tí, mình để cái chân nó khỏi hư. Tất cả mọi người đều qua những cái thử thách này hết. Đây là một cái thử thách của cái sự dám chết, là chịu đòn, là không chịu đòn. Cái thiền thất nó dễ sợ như vậy đó. Cái vị sẽ bị thử thách cho đến khi cái vị sợ sệt. Nghe quen thuộc không? Cái vị sợ, cái vị sẽ bị thương, sẽ bị bệnh. Cái vị sợ nó càng ngày nó càng bệnh, nó càng nặng thêm. Cái vị sợ cái lưng nó sẽ vẹo. Mỗi lần cái vị tu thiền thất mà quý vị ngừng lại đó, nếu cái vị nghe lời đó mà ngừng lại, thì nó tôi mệt quá, tôi trở về phòng tôi nghỉ một tí, mệt quá rồi, chịu không nổi rồi, nó sẽ trở lại. Sợ đó, cái sợ sệt đó, không bao giờ nó bỏ cái gì hết, nó sẽ tiếp tục nó trở lại, nó hoành cái gì. Càng tu thiền thất, càng khám phá những cái sợ sệt lo âu, thầm kín của cái gì. Ai thắc mắc gì không? Cái vị không cách nào quy né nó được hết. Mấy cái sọ lo âu sợ sệt nó, cái vị chạy không được. Nó rước cái vị hoài. Quý vị không biết chuyện đó hả? 20 năm rồi thầy tu rồi, thầy vẫn sợ như thường. Để mỗi lần nó sợ, cái sợ mới. Ai thắc mắc gì khác không? Bây giờ để giúp những người mà không có mặt ở đây, tại lúc mà buổi trưa, dùng trưa mình nói chuyện nhiều lắm. Mấy buổi trưa này dùng trưa nó bàn về cái chuyện một cái người nổi tiếng ở cái chùa này, cái người bà láng giềng người Tàu, 72 tuổi. Mỗi lần mình nhìn thầy nhìn bà lại cứ tủm tỉm cười. Tại sao thầy nhìn bà cứ tủm tỉm cười hoài? Tại sao? Cái cách bà ăn mặc, cái cách mà cái tóc của bà giống như là cái mấy người đàn bà người Tàu trong mấy phim trưởng vậy. Chải tuốt có sao như vậy nữa, người nào vậy? Mỗi lần cắt tóc rất là giản dị, chải ra như vậy xong rồi cứ là xong. Bà ở trong sau lưng cái chùa này, cái câu chuyện bà này rất là đặc biệt. Người này rất là đặc biệt. Rồi nói tiếng Hoa với thầy, thầy hiểu được có vài chữ. Cha mẹ bà nghèo chứ sao. Con trai thì được cho đi học vài lớp. Bên nước Tàu tôi nghèo lắm. Con trai đi học là học khoảng những vài lớp là hết rồi, hết lớp học rồi. Ok. Con gái thì không được ra khỏi nhà. Nghe quen thường không Quảng Ngân? Thân Hương, nghe quen thường không? Học tới lớp 8 luôn. Cái bên Trung Hoa đó thì cái bị biết không, còn nghèo lắm. Thành đó họ buộc làm việc kỹ sợ. Ok. Cô nói, bà nói lúc trẻ là bà ra ngoài trồng ruộng á, bà trồng ruộng nè. Ok. Để làm việc suốt ngày. Con bà bảo lãnh bà qua bên xứ này. Bà tới đây rồi. Con bảo lãnh thì không được lãnh tiền chính phủ. Bà tới đây cả 2 năm rồi hả? Mấy năm rồi. Mà thầy chưa bao giờ thấy bà đem một cái gì tới cho chùa ấy. Nghèo Ấn Độ như vậy luôn. Và nhiều khi mà buổi sáng mà mấy thầy mà quên mà mở cửa là bà leo cổng mà leo leo vô. Để mà quét quét các vườn. Mỗi ngày 3 giờ sáng anh thức dậy. Buổi sáng dậy thức dậy ha, xong rồi đánh răng súc miệng, xong rồi chải tóc cho nó gọn ghẽ. 3 giờ rưỡi sẽ ngồi xuống tụng cái công phu khuya. Cái gì biết không, ở chùa mình á, mình tinh tấn dễ sợ lắm, mà thường thường mình bắt đầu khoảng chừng 4 giờ, thường 4 giờ rưỡi, 5 giờ, 6, 7, 8, 9 giờ mới bắt đầu, nhiều khi như vậy đó. Ok, cái bà này, xong đồng tụng kính A Di Đà này, là đọc tập kinh Kim Cang này. Ai đọc kinh Kim Cang rồi nói thầy coi, giơ tay thầy coi. Thầy mỗi ngày thầy đâu có đọc kinh Kim Cang mà nghe đâu. Đọc cái kinh Phổ Môn. Thế sao? Nói mà thầy không hiểu gì nhiều. Không nói một được xong mà nhìn rồi thầy không tin tôi không? Nói tôi về nhà tôi đem sách kinh cho thầy coi. Thầy nói không sao ngày mai được, ngày mai được. Thiệt sự đem kinh tới thầy coi. Người thường ở xứ này mà mới nói về chuyện là người ta đem hình của con cái gia đình tất cho mình coi. Bà này đem kinh cho mình coi. Ok. Bà bắt đầu mở ra bà đọc. Bà nói tại sao bà đọc? Bà đọc tụng Chú Lăng Nghiêm, tụng Chú Đại Bi, tụng Phổ Môn này, tụng Kim Cang này, tụng A Di Đà này. Cái người này không bao giờ học hết đó. Thầy bà mới nói gì, thầy có tin tôi chưa, tôi đọc mấy cái này được. Cái gì tưởng tượng thầy nghe mà giật mình luôn. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra dạy cho bà đọc. Một cái người mà không biết chữ mà con ông Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra mà dạy từng chữ từng chữ. Cái chữ mà chữ mà Tung Tây Phương mình á, nó dễ học tại vì nó không có nhiều. Còn chữ Tàu nó phức tạp dễ sợ. Mỗi chữ Tàu học từng chữ từng chữ. Ví dụ nếu như Quan Âm muốn dạy cái bà đó mà đọc cái Chú Lăng Nghiêm, phải dạy 554 cái hàng của chữ Tàu. Dễ sợ. Quán Thế Âm Bồ Tát kiên nhẫn dễ sợ. Chắc chắn rất nhiều lần Quán Thế Âm Bồ Tát đã nổi sân si để nói xong mình dốt chữ cho tới dài hoài mà không nhớ. Sao? Những cái bà nói những cái thần chú mà đọc chữ bà nhìn ra Quán Thế Bồ Tát tới dạy cho bà. Cái chuyện nó ly kỳ lắm, tại sao Quán Thế Bồ Tát mà từ bi Ấn Độ như vậy luôn. Bà làm một ngày, bà làm từ 3 giờ rưỡi cho tới 6 giờ rưỡi cho xong. Phần ngày còn lại thì làm việc. Cái chuyện rất cười, tại bà tới chùa không ai hiểu bà hết đó. Bà nói là tôi thích thầy, tại thầy rất là tốt đối với tôi. Thầy không biết bà nói tốt ở chỗ nào, thầy chỉ không hiểu bà được, mà bà nói mình cũng hiểu, mình nói bà cũng không được, mình chỉ nhìn bà mình cười thôi à. Thường buổi sáng làm lễ tí xíu, bà ngồi nơi cái ghế đó, nghe, rồi niệm Phật. Thầy biết chắc chắn bà không hiểu gì hết đó, tại vì bà cứ cười lúc mà ăn nên cười. Cái lạ nhất đó, bà không hiểu gì hết đó, bà thích nghe lắm. Ngồi 15 phút, 20 phút đó mà thích khi mà thầy nói chuyện với đại chúng, nói nó qua nó lại. Bà thích nghe. Bà thích nghe cái đối thoại giữa thầy với đại chúng. Lạ lắm.
Khó nghe lắm.
chuyện đại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát bị bà tới chùa. Mỗi ngày hỏi cấm Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày nay có đến chùa không? Nên tới, nhưng bữa nay đông người lắm ạ. Thành bà leo cổng, xong rồi bà bà đi quét các vườn. Cuộc sống giản dị như vậy đó, không tham cầu cái gì hết á. Dễ sợ không? Không cần biểu bà làm gì đó, là bà tự động mới đi làm thôi. Mấy tháng trước hình như họ mấy cái bà hơi cãi lộn nhau thì cắn cổ xe nhau thì bây giờ có vẻ vui vẻ với nhau rồi. Họ cãi lộn nhau xong bà bỏ chùa bà đi. Rồi hết chừng lại cái quán thì mượn tác nói bà tới thì bà nghe lời tới vậy thôi, chứ bà tới bà làm việc xong bà đi về bà không thèm vô phòng bếp đó, giận với bà như thế. Ai là người chịu trận? Thầy là người chịu trận. Biết bao nhiêu bà tới đây, mấy bà đem vợ chồng đem con tới ăn uống tùm lum tà la xong đi tỉnh bờ. Gì đâu. Quán Thế Bồ Tát không nào có mặt ngài được đâu. Quan Âm thèm nói chuyện với bà của Ngân đâu. Bà nói là tới nhắc bà con Ngân đi cung hương cho ta nghe chưa. Mấy ông sư ngoài đó, còn nó có hai ông thầy, ba ông thầy ở chùa này, thì hai ông thầy đó, thì cúng hương với lại. Quý vị thấy dễ sợ, quý vị thấy cái chuyện tức cười nó rõ ràng Bồ Tát đang lưu tâm chúng ta. Cái chuyện dễ thương để kể quý vị câu chuyện để nhắc quý vị hai cái bài học. Chuyện thứ nhất là bậc Phật Bồ Tát đang phù hộ chúng ta. Thầy không hỏi, quý vị biết không, thầy không xin đòi hỏi gì hết. Thầy không có đòi chùa, không đòi tiền, không đòi đồ ăn, không đòi áo quần, không đòi Phật tử. Nhưng mặc dù như vậy, Phật Bồ Tát còn giúp chúng ta khi mà mình cần. Nếu không cần hỏi, chỉ tu thôi. Đó là từ bi đó, không cần hỏi, vẫn cho như thường. Còn cái bài học thứ nhì mình đã học được, có một cái mà nó phổ biến, có một cái sự thật của cái tốt lành đó, nó không cần cái ngôn ngữ để biểu để mà diễn tả. Mình đang tu cái pháp đó, mình đang dùng công để mình đốt cháy tất cả những cái độc tố, những cái dơ bẩn, những cái rác rưới trong người của mình, trong tâm của mình, để nó còn lại cái tốt lành thôi. Mình tu để làm như vậy nữa. Khi cái vị có đủ rồi, cái vị sẽ nhận được cái người khác cũng có như vậy luôn. Không cần phải nói, không cần phải gặp nhau nhận được nhau, không cần nói gì hết. Đó là thiền đó. không có tham lam gì hết trọn á, không cần cầu gì hết đó. Có cái sự an lành. Ai kiến thắc mắc gì không? Cuộc sống càng ngày nó càng phức tạp, càng biết càng nhiều thì càng tham lam. Cái vị để ý chuyện đó không? Mình biết càng nhiều càng tham lam, càng tu càng nhiều càng tham lam. Các vị có để ý được cái chuyện đó? Đúng là mình xả nhiều quá, nhưng mình cũng bây giờ mình biết hiểu nhiều hơn, mình cũng đòi nhiều hơn nữa, đúng không? Các vị thấy không? Thầy cũng vậy, thầy nói tu khổ sở quá mà năm nào cũng tìm thấp như vậy, phải chứ cái chùa nó rộng hơn một tí nữa. Cô nói về như vậy, khi mình muốn thì nó có cái sự cản trở, thôi không có đâu, không có đâu, không có cản trở gì hết đó. Cái cản trở nó tới khi sau khi vị đạt được rồi nó mới tới. Cái loại đó là cản trở, là cản trở mà tệ nhất, tệ hại nhất, là nó chỉ tới sau khi mình được, mình muốn rồi nó mới tới. Nghe cho rõ này, nghe cho rõ này. Mình muốn chàng thì cho ví dụ muốn cái chùa lớn hơn đó, thì nó cái cản trở khi mình muốn như vậy nó nhỏ, nó làm khó làm dễ mình, nó là mình nản chí rồi thôi, nó là nhỏ. Cái cản trở lớn nhất là khi mình được cái chùa lớn rồi đó, nó tới nó khiến cho mình kẹt cứng luôn đó, mình thiệt sự mình ôm cái chùa. Cái vị cái chùa nó tới là cái gì, ôm cái chùa là cái gì, kẹt cứng, cái gì không thể nào tiến bộ được nữa, hiểu không? Cái người phàm phu ta chụp vào cái sự thành công của mình, sự thành tựu của mình, ta chụp vào cái mình, cái sở hữu của mình. Rồi quý vị biết không, tôi phải nói là cái nghiệp kiệt báo, cái quả nghiệp chướng đó, là đương nhiên mình muốn làm gì mới mình có sự khó khăn lúc đầu hết đó, thì cái đó nó nhỏ. Cái lúc mà quý vị thành công rồi đó, khi mình được cái ý mình, thì mình theo mình tọa nguyện rồi đó, cái đó mới cái sự chướng ngại nó thiệt sự nó lớn, tại mình bắt đầu mình chấp vào cái sự thành công của mình. Thì cuộc đời con người như vậy đó, rồi mình bắt đầu làm, mình thích làm cái gì mới thì mình cực khổ, khó khăn dễ sợ lắm, rồi mình cực, mình cày cò, mình cày ruộng, mình tinh tấn tu hành, xong rồi tới đó mình được cái mình muốn được rồi đó. Ok, thì lúc đó thiệt sự nó mới kẹt kẹt lớn dễ sợ lắm. Thành ra cả cuộc đời mình nó toàn chạy đua đòi để đưa vào cái thế bị kẹt không. Mình cúng hương đâu phải là cúng hương là như cái người máy đó, mình cúng hương tại mình muốn cúng dường cho Quán Thế Âm Bồ Tát, cúng dường cho Phật, chứ phải là mình đốt hương xong để cái này xong mới đi, đó đâu phải là cúng dường, nên đâu phải là cúng dường, cúng kính, cúng dường. Con người mà thiếu cung kính, thành ra khi mà cúng dường không biết đó là cúng dường, cái ngà màng nó lộ ra mà không thấy được luôn nữa. Hay thắc mắc gì khác không? Có người trong đầu bếp hỏi thầy, ông nói xin lỗi gọi thầy, tại vì con bận rộn, thầy biết đang bận rộn cái thiền thất mà con phải hỏi thầy. Ông nói là thầy cho phép con làm như vậy, con đang làm người ta tới ta cản con, nó không được làm, con làm gì bây giờ? Tát một cái, thầy trả lời, đánh một cái đi. Tại sao em dám cãi lời thầy? Có đồng ý không? Cái đó là dòng thiền tông mình đó, mình có quyền đánh người ta. Ủa, con gọi thầy để mà nói cái chuyện này thôi hả? Cái gì nói bà sao bây giờ? Trả lời sao bây giờ? Vì thầy mà sao? Thì vậy không? Cái gì theo? Nói, bây giờ ông này ông nói, bây giờ nói cho người ta cái bà kia biết là ông thầy cho phép rồi. Ok? Bà kia nói, sao mà cho phép được?
Bây giờ hai người cái viện sao? Thầy hỏi tới là rủ nhau tới hỏi thầy trong lúc thầy đang ngồi thiền. Sao bây giờ? Bởi mấy cái bà trong nhà bếp khi nào cũng là phiền não hết đó. Mày sao bây giờ? Ông thầy cho phép tôi làm rồi đó. Người khác tôi nói không được làm. Tôi đi hỏi phép ông thầy. Tôi hỏi rồi chứ. Thì nói trả lời bây giờ sao? Trả lời người ta sao? Nếu mà nói tôi hỏi ông thầy cho phép rồi thì bà kia nói là đâu có gì đấy, đâu có chuyện được. Cãi lộn nhau. Rồi đi kêu tới là biểu tới hỏi thầy cho nó chắc. Thành một cái chuyện có gì hết, đem ra kéo ông thầy ra, kéo diện đầu ông thầy ra. Sao? Cô này cô giải quyết bằng cách cô nói cô ngừng này, cô ngừng tạm thời thôi. Bà coi lưng lại một cái là cô lập tiếp tục làm. Và qua sau mặt lại cô ngừng lại. Đó, từ cô làm trước mặt bà kia luôn nữa. Là hai người một cái chuyện nhỏ nhặt như vậy cái vị giải quyết không xong nữa. Chứ thì làm sao cái vị giải quyết những vấn đề lớn lao trong cuộc đời quý vị? Hả? Ai cũng nghĩ là cái chuyện nó rất là tầm thường, mà không ai giải quyết được hết. Không sao, có người sao?
Theo bây giờ mình nói cái trường hợp như vậy, giống là một cái món đồ đó thì mình để nấu để cung kính cho thầy ăn, mà khách tới rồi đó mình không có bảo đảm mình cũng thể múc cái đồ đó để tiếp khách ăn. Theo quán ăn mình làm như vậy. Rồi cái người thứ ba vô nói ủa, tại sao mà cái này mình làm mình nấu được thầy ăn mà tại sao mà không múc ra cho cái người này ăn? Ví dụ cái câu chuyện như vậy.
Người ta hỏi cái lúc thầy cho phép chưa? Ngưng lại. Thầy muốn nghe cái chuyện này. Cái đó là quá xúc phạm của thầy. Okay. Đồ ăn của thầy mà lấy của thầy là thầy không có vừa lòng đó nghe. Hả? Cái bà đó bà nấu bữa ăn đặc biệt cho thầy để cho thầy dùng thôi đó, cực khổ như vậy xong cái gì lấy đó không cho thầy ăn, xong mà thầy nỡ nào phụ lòng người ta như vậy. Quý vị thiệt sự thiếu cái sáng suốt. Tu thiền thất với thầy đã 3 tuần rồi mà không giải quyết được một vấn đề nhỏ nhỏ như vậy nữa. Tối hôm nay thầy đặc biệt thầy đợi tới tối hôm nay thầy mới hỏi vấn đề này. Thầy biết chuyện này lâu rồi mà thầy cứ đợi lúc mà hỏi chứ đúng mới hỏi được. Cái vị tu thiền thất 3 tuần đáng lý phải giảng được giải quyết được vấn đề này. Người ta không cho mình làm, không có làm vẫy để thầy nghệ giảng nha. Mình vùng vẫy mình bỏ mình đi. Người ta không cho mình làm thì đừng có làm cái gì đâu. Tại sao phải đấu với tao hoài vậy? Sao phải giành hoài tao hoài vậy? Khi nào cứ nghĩ là mình đúng hết á. Nhất định là mình đúng. Cứ nghĩ là mình đúng thì mình làm đúng rồi. Mình đúng nữa mình không có quyền làm luôn nữa. Hiểu không? Người ta không cho làm thôi đừng có làm gì đâu. Làm chuyện khác. Cái người kia mới hỏi thầy nói con hỏi thầy cái này được không? Hỏi đi, tao mới đỡ qua điện thoại mà hỏi cho nó xong rồi. Đừng làm phiền thầy nữa. Trong tương lai nếu như mà thầy có cho phép con làm chuyện này không? Thế đương nhiên. Mà thầy nói trước, thầy nói nếu như cái bà đó mà cái bà cùng một cái bà đó mà tới chặn con lại lần nữa. thầy nói mà bà tới bà chặn nữa thầy đừng có làm gì hết đó. Ngừng lại không làm. Quan trọng hơn nữa là đừng có lẫy mà bỏ chùa, bỏ cái nhà bếp là không thèm nói chuyện ai nữa. Đi làm chuyện khác. Thì chuyện chúng phải làm mà cần phải bên. đang ba cái vị đó, chuyên môn bị cái bệnh này. Thấy không? Thầy dặn rõ ràng, nó lần sau người ta tới người ta cản, mà cái bà đó mà tới bà cản lại lần nữa, thì thầy nói là con phải làm như vậy này, con ngừng lại, con cười, con xin lỗi, xong rồi con đi làm chuyện khác, đừng có tranh giành hoài, đừng có đấu người ta hoài. Một chuyện nó nhỏ nhặt như vậy, cái chuyện muốn đi đấu. Mình tìm một cách, mình không đấu với người mà thách mình. Mình không có đấu. Cái tinh thần mình không có đấu với người ta, không được đấu. Thì nếu mình trường hợp như vậy, thầy nói là ôi cha cha cha, lỡ miệng rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ cô giúp tôi giải quyết này được không? Mình đừng có giải quyết, bắt bà giải quyết. Ta con đang đấu bà, con đang giải quyết. Thầy kéo bà vào, thấy bà không đồng ý để bà giải quyết. Thì bởi vậy con thiếu cái sáng suốt. Đi đấu, cái đồ đúng. Cái tâm là tâm đồ đúng. Nhất định có đòi cái lý. Thầy không có lý. Hiểu không? Đừng có đấu. Tại sao cứ đòi là mình cái hành động mình là phải có lý, phải có đúng như thường? Đâu cần biết đúng đâu. Mình có đúng đi nữa mà cái người kia ta không đồng ý, mình cũng sai như thường. Thì đâu có làm cái gì? Mình chỉ để người ta giải quyết thôi. Nó tôi xin lỗi. Tôi lỡ lời rồi. Bây giờ không biết làm sao. Bây giờ bà nghĩ mình nên làm cái gì bây giờ? Cái bà này không thấy được, không thấy được, không hiểu được cái chuyện đó. Bà vẫn nghĩ bà đúng như thế. Cái chuyện nó giảng gì như vậy mà ông thầy không hiểu luôn nữa. Dễ sợ như vậy. Ai cái người này không hiểu được. Quý vị, cái chuyện nó giảng gì hả? Nhìn cái mặt bà rõ là cái bà đó, ông thầy ông sai. Bắt quả tang ấy, chụp đầu ấy. Xong thầy nói cho rõ. Nó cãi không? Mình chỉ nhường thôi, mình cần làm, mình cần biết đúng là sai. Không có đúng, không có sai. Cái vị có đúng đi nữa, mà cái vị đang đấu là cái vị đang sai. Một cái chuyện nó có chuyện căn bản nhất trong cuộc đời, mỗi ngày cái vị làm cũng được, giải quyết cũng xong. Mở miệng ra đấu ngay lập tức. Tại mình đúng mà. Cái vị phải nhớ, chỉ đúng khi nào cái vị không đấu mới là đúng. Nếu cái vị phải đấu để mà đúng là cái vị sai.
Đúng mà bây giờ thầy nói là mình
thì thầy dạy mình để bà giải quyết, mình đừng có giải quyết nữa, tại bà là người cản mình, hiểu không? Con hiểu được cái thế gì nữa hả? Không đâu, người ta đang đòi đấu mình, mình thấy người ta thôi làm đi, xong cùng lắm mình mất mặt thôi, mình đi mình mất mặt là mất mặt thôi, đâu có sao đâu. Cái bài học này nó quan trọng dễ sợ. Dạy với bà là chỉ khi mình thấy người ta phiền não mình xin lỗi cái đã, đừng cần biết trúng là sai, mình xin lỗi cái đã, sao mình ngừng lại thôi, mình đi làm chuyện khác. Mình chặn lại, mình xin lỗi. Cái bà vẫn chưa hiểu được cái phiền não đó nữa, dễ sợ. Bà chỉ nghĩ bà này bà kẹt vào cái đúng với sai, dễ sợ lắm.
Cái vị thấy cái vị thấy cái cách huấn luyện thầy dễ sợ hơn. Ngồi 3 tiếng đồng hồ, ngồi xếp bằng 3 tiếng đồng hồ. Thành mấy cái đứa nó chịu không nổi, nó chạy hết, nó xong này khổ quá. Cái chương trình huấn luyện mình dễ sợ lắm. Nó đòi hỏi rất là gắt gao. Còn 5 phút nữa là xong cái ngày hôm nay. Cái vô tranh là mình đang thắng đó. Cái người mà cái tâm vô tranh người đang thắng. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái gì cũng hiểu được luôn. Tất cả mọi phương diện mình đang thắng hết. Nó dễ sợ như vậy. Cái gì chưa thấy được. Khi mà cái bà này bà nói với thầy á, là thầy nói cái đó làm tôi suy nghĩ cả đêm mà tôi không hiểu tại sao mà thầy nói tôi chuyển chuyện như vậy, tôi không hiểu, tôi có làm chuyện gì đâu, là bà đang đấu với thầy, thấy không, thấy máu không, ngay lúc đó đó đang đấu, nó đi ngược lại cái lời dạy thầy. Cả 3 tiếng rồi thầy nói là sao? Oh, I'm sorry, được rồi, có 3 chiêu thôi. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry, được rồi. Cái thấy vỏ chừng nó thôi à. Ồ. Hiểu cái thấy vỏ không đánh, không tranh không?
Mình thấy người ta sai, mình im miệng. Mình im miệng lại, mình nói vậy. Đợi tôi đi, mình sửa. Hiểu chưa? Khi mà người ta nói mình sai, mình xin lỗi, mình rút lui. Đó là vô tranh. Vô tranh nó hiện ra bằng cái thái độ, cái hành động nó như vậy đó. Mà không còn suy nghĩ nữa. Người ta sai, người ta đúng, nó không quan trọng. Mình cần biết. Hiểu chưa? Nếu mà con như vậy, con sẽ kẹt hoài, con không thể nào tiến bộ được nữa. Cái bài học này không phải là cho ấy đó. Tới cái trình độ này mà con không thấy được cái đó là con tu không được nữa. Cái tụi nó thấp như vậy, nói nó chưa hiểu cũng sao, thầy hiểu được. Tới trình độ con mà con chưa thấy được là con phải chuyên môn nhìn người ta qua, là đúng người ta sai nữa, là con đang đấu người ta. Nó tế như là từng ngay lúc đầu đó, chưa mở miệng ra mình đã đấu rồi. Thầy hiểu không? Mấy cái tụi mà gà mèn này nó không thấy được như vậy nữa. Thầy tha thứ nó được. Còn con á, mà con nhìn người, con dám nhìn thầy mà nói ông thầy nào sai một cái. Tâm con vậy, ông thầy đúng chỗ nào, ông thầy nào sai nha, là con đang đấu với thầy. Là con chết ngắt với thầy rồi. Như vậy thầy không dạy con đâu. Thầy không dạy con này con đấu giỏi hơn đâu. Hiểu không? Con hiểu không? Con thầy đừng hại con, tại vì thầy dạy càng ngày thầy càng dạy con, càng ngày con càng thấy đúng. Rồi con càng ngày càng muốn đấu với thầy. Con biết không? Thầy có dạy con, có thể dạy con tới rất lâu mà con bây giờ con thấy đúng hết đó. Đường nó dài như vậy đó. Mà cái đó là cái đường của tà đạo. Cái đường Phật pháp mình không phải như vậy. Cho tụi nó đúng đi. Mình chấp tụi nó đúng, chấp tụi nó thành công, mình lấy cái đường gì? Hả? Đường đạo đức. Mình không cần thành công, mình không cần đúng, mình cần sống trong đạo đức thôi. Cái đó mới là đại thành công. Còn cái tụi thành công là nó có cái chùa, nó có cái xe, nó có Phật tử, nó có chiếc xe, nó có tiền bạc, có nhà cửa. Cái đó là ngoại vật. Cái thành công là cái đạo đức mình nó vuông trồng trong này. Đó mới là thành công lớn của mình. Hiểu chưa? Đúng làm cái gì? Ai dạy con được như vậy? Ai dám đương đầu với con bây giờ? Đụng đầu con ký một cái, hút một cái là người ta văng hết. Chứ bỏ con bây giờ, nụ con mà cao như vậy mà ai mà đụng con nổi? Ai mà dễ dịch con nữa? Ai mà xê dịch con được bây giờ? Thành nó bia nó vi tế ở trong đó. Ở trong mình phải lo tu vuông trồng cái đạo đức của mình, chứ không phải cái lý trí mình nữa. Càng ngày càng lên cao, vuông trồng cái đạo đức, không cần cái lý trí. Bây giờ biết mắc cỡ. Con thấy cái đó, mấy cái hạng như con, thầy gạt nó từ lâu rồi. Tại cái tâm con tốt, thầy mới giữ lại. Con đừng có tưởng bỡ. Hiểu chưa? Quý vị mình muốn đúng với thầy, nó rất rất dễ. Thầy gạt cái phục ngay lập tức. Rồi vậy, thấy không? Cái đạo đức, sống đạo đức, thì mình cái gì nó cũng sẽ giải quyết được hết. Cái người mà đòi đúng là cái người đó, là mấy cái thứ đó là cái thứ đó, là cái thứ nó không tu được. Ba tiếng rưỡi đồng hồ.